Kính chào gì và các bạn, mời gì và các bạn cùng Minh Trí và Quốc Vy đến với 30 phút chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình và Nghệ An.
Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền gần 8.260 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương này để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.
Để bảo đảm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh phải bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.
Các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh, dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Đối với người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón Tết cho người bệnh. Chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp ứng xử ân cần, hòa nhã, thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.
Hôm qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoàn thanh niên của chi cục phối hợp cùng đoàn thanh niên các đơn vị trên địa bàn tổ chức chương trình hỗ trợ đón kiều bào Tết năm 2023.
Để hỗ trợ tốt nhất các hành khách, đội tình nguyện đặt các bảng và bàn hỗ trợ tại hai khu vực nhà ga đi và đến. Các đối tượng được hỗ trợ bao gồm kiều bào, người già, phụ nữ và trẻ em. Dự kiến chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2023. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều chuyến bay quốc tế tấp nập cập cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đưa bà con Việt Kiều từ khắp nơi trên thế giới về thăm quê đón Tết. Giai đoạn cao điểm Tết, dự kiến có khoảng 820 chuyến bay đi và đến mỗi ngày, lượng khách đi và đến khoảng 130.000 lượt khách một ngày, trong đó nội địa khoảng 90.000 lượt và quốc tế 40.000 lượt khách.
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua phối hợp cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình chuyến xe nghĩa tình Tết Quý Mão năm 2023 và tặng quà cho 500 công nhân người lao động ở các tỉnh miền Trung tiễn họ về quê đón Tết.
Chương trình đã trao tặng 500 vé xe cho công nhân người lao động có quê tại các tỉnh miền Trung như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam đã nhiều năm liền không về quê đón Tết. Công nhân còn được tặng phần quà là nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng một phần, tổng trị giá 150 triệu đồng quà tặng. Để người lao động có Tết, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là công nhân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng về việc làm. Trên chương trình Tấm vé nghĩa tình, Liên đoàn Lao động thành phố cùng các cấp công đoàn và các doanh nghiệp tổ chức trao vé xe, vé máy bay, vé tàu hỏa cho từ 30.000 đến 35.000 đoàn viên người lao động về quê đón Tết.
Còn tại Bệnh viện Trung ương Huế, hôm qua bệnh viện cũng đã tổ chức chương trình chuyến xe yêu thương, đưa bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện có thể về quê đón Tết Quý Mão sắp tới.
Chương trình năm nay gồm 5 chuyến xe chở gần 150.000 bệnh nhân và người nhà khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh, thành phố miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế còn trao quà Tết tặng bệnh nhân kèm theo mỗi phần quà là 1 triệu đồng. Đối với các bệnh nhân ở lại trong dịp Tết, bệnh viện cũng tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, thăm hỏi, tặng quà, thực hiện miễn giảm chi phí điều trị nằm viện trong dịp Tết, nhằm mang không khí Tết an vui đến với từng bệnh nhân, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị.
Trước đó, khoảng 200 người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ca Trung ương đã được về quê ăn Tết trên những chuyến xe hoàn toàn miễn phí do bệnh viện thực hiện. Chương trình sẽ diễn ra với hai đợt. Người bệnh đang điều trị chưa về quê sẽ được đi chuyến xe đợt 2 được tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 1.
Lãnh đạo bệnh viện cho biết, hoạt động này nhằm chia sẻ một phần nỗi âu lo, nhọc nhằn của bệnh nhân trong bối cảnh ngày Tết đang đến gần. Giao thông đi lại khó khăn, bến xe đông đúc. Đặc biệt, tình trạng sức khỏe của nhiều người bệnh chưa tốt sau khi truyền quá chất, phẫu thuật hay tia xạ. Việc chờ đợi chen lấn ở bến xe rất vất vả. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã tổ chức hoạt động chụp hình Tết cho 300 người bệnh, gia đình và trao 50 mái tóc được làm từ tóc thật tặng các bệnh nhân ung thư. Họ hy vọng với mái tóc mới, bệnh nhân ung thư sẽ dễ bớt mặc cảm, tự tin hơn đón Tết cùng gia đình.
Trong những ngày qua, tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã đồng loạt tổ chức phiên chợ nghĩa tình, phiên chợ không đồng, xuân yêu thương nhân dân cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.
Đây là hoạt động nhằm lan tỏa lòng nhân ái, chăm lo cho người bệnh, đặc biệt là những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị dài ngày tại bệnh viện, khó về đón Tết cùng gia đình. Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh dự kiến ngày 16 tháng 1, tức 25 Tết, sẽ có chuyến xe yêu thương chở người bệnh về quê ăn Tết. Ngày 18 tháng 1, tức 27 Tết, sẽ tổ chức bữa cơm tất niên cho người bệnh ở lại điều trị. Trưa 21 tháng 1, tức 30 Tết, sẽ tặng lì xì cho người bệnh ở lại điều trị.
Quý vị và các bạn cùng tiếp tục chương trình Chào Buổi Sáng với những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ cho biết, để giải quyết các trường hợp xe quay đầu từ bến xe miền Đông, bến xe miền Tây về bến xe trung tâm thành phố để giải tỏa lượng hành khách về quê ăn Tết, thì từ ngày 16 tháng 1 nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch, giá vé xe khách trên các tuyến đường sẽ có sự điều chỉnh.
Theo đó, đối với các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây sẽ điều chỉnh giá cước tăng 40% so với giá cước cơ bản. Riêng đối với các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh miền Bắc, miền Trung sẽ điều chỉnh từ 50 đến 60% so với giá cước cơ bản, tùy theo từng đơn vị vận tải. Hiện nay, sau khi các đơn vị vận tải gửi thông báo điều chỉnh giá cước, công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ sẽ tổ chức niêm yết công khai cụ thể trên các tuyến để hành khách biết được giá vé xe theo từng lộ trình. Việc điều chỉnh giá cước này sẽ áp dụng đến hết ngày mùng 10 Tết.
Qua hơn 2 tháng thực hiện cao điểm tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ đã tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, công an thành phố kiểm tra trên 16.500 cơ sở. Qua kiểm tra đã tạm đình chỉ 12 cơ sở, đình chỉ 4 cơ sở, xử phạt hành chính 159 trường hợp với tổng số tiền trên 900 triệu đồng.
Cao điểm Tết Nguyên Đán, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố luôn thường trực 24 trên 24 giờ, chủ động phân công lực lượng phương tiện bảo vệ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, các sự kiện hoạt động chào năm mới. Các đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, yêu cầu các cơ sở kinh doanh khắc phục những hạn chế, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Chiều ngày hôm qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ đã tổ chức lễ đón nhận chứng nhận tiêu chuẩn kim cương trong điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ Thế giới. tiêu chuẩn kim cương trong điều trị đột quỵ do Hội đột quỵ thế giới cấp là tiêu chuẩn cao quý nhất. Đây là đơn vị thứ ba trong cả nước sau bệnh viện 115 của thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Bạch Mai Hà Nội được cấp chứng nhận này.
Để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn kim cương trong điều trị đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ đã phải đạt được 10 tiêu chí khắt khe trong chẩn đoán, chăm sóc và điều trị đột quỵ, trong đó có các tiêu chí khắt khe và khó thực hiện. Trong năm 2022, bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 205.000 lượt, trong đó có hơn 81.000 lượt bệnh nhân đến vì đột quỵ. Số bệnh nhân đến trong thời gian vàng là 21%, tăng so với 2021 là 20%.
Chiến dịch lễ hội Xuân Hồng năm 2023 với thông điệp Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống diễn ra từ ngày 25 tháng 12 năm 2022 đến ngày 25 tháng 2 năm 2023. Cần Thơ phấn đấu vận động 10.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu là 7.000 đơn vị máu, quy động lực lượng dự bị sẵn sàng hiến máu trong những ngày nghỉ Tết và tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ.
Với sự nỗ lực năng động của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội chữ thập đỏ các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ, từ đầu năm 2022 đến 30 tháng 11 năm 2022, toàn thành phố đã tiếp nhận 40.551 đơn vị máu, đạt 100,1% chỉ tiêu giao, giá trị 9 tỷ 300 triệu đồng. Không xảy ra tình trạng thiếu máu điều trị cho người bệnh. Các cấp hội tích cực vận động tuyên truyền và tiếp nhận 110 hồ sơ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.
Tại thư viện thành phố Cần Thơ đang diễn ra hội báo xuân và cuộc thi ứng phẩm Xuân Quý Mão 2023, quy tụ gần 400 loại báo xuân trong cả nước do ban tổ chức bổ sung thông qua các cơ quan phát hành báo chí, trao đổi với thư viện 62 tỉnh thành phố nhận biếu tặng từ các cơ quan báo chí trong và ngoài thành phố.
Các ứng phẩm được trình bày theo 6 chủ đề: ấn phẩm xuân của các quận huyện, các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố, ấn phẩm xuân của 63 tỉnh thành trong cả nước, ấn phẩm xuân lĩnh vực chính trị xã hội, ấn phẩm xuân lĩnh vực kinh tế khoa học kỹ thuật, ấn phẩm xuân lĩnh vực văn học nghệ thuật, ấn phẩm xuân dành cho thiếu nhi. Các ứng phẩm xuân thể hiện diện mạo đất nước và thành phố trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, phản ánh tình hình của đất nước và thế giới trong năm qua, đặc biệt là những thành tựu của Việt Nam trong việc phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19.
Hội báo xuân Quý Mão sẽ phục vụ bạn đọc từ ngày 22 tháng Chạp, tức 13 tháng 1 năm 2023 đến mùng 9 tháng 2 âm lịch tại thư viện thành phố Cần Thơ, mở cửa phục vụ xuyên suốt tất cả các ngày Tết. Đồng thời tại 9 thư viện quận huyện và 83 thư viện xã phường thị trấn cùng tổ chức triển lãm báo xuân để phục vụ người dân. Hôm qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ có buổi đi kiểm tra công tác bình ổn thị trường Tết và các hoạt động mua bán kinh doanh trên địa bàn. Đến theo Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ, lãnh đạo thành phố đánh giá cao việc dự trữ và cung ứng hàng hóa thiết yếu của đơn vị, đồng thời chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ công ty xúc tiến xây dựng lò giết mổ gia súc mới tại huyện Phong Điền. Việc niêm yết mua bán thịt heo và các loại thủy sản có giá bán hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nguồn cung dồi dào.
Tại siêu thị Co-op Cần Thơ, siêu thị Go Cần Thơ, lãnh đạo thành phố nhận xét hàng hóa khá phong phú, có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Theo lãnh đạo thành phố, từ đây cho đến ngày cuối cùng của năm, tất cả các ban ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, các đội quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra nguồn hàng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả hợp lý nhằm phục vụ cho người dân đón Tết an toàn, tiết kiệm.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa qua đã đến kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn huyện Thới Lai.
Đoàn đến kiểm tra tại chợ Thới Lai, cửa hàng tiện lợi Bách Hóa Xanh, các cửa hàng xăng dầu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh lương thực Phước Hưng. Nhìn chung, các tiểu thương doanh nghiệp cửa hàng xăng dầu đã chủ động trong việc dự trữ hàng hóa đầy đủ nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết.
Quý khán giả thân mến, Tết là khoảng thời gian mà nhu cầu sử dụng rượu bia chắc chắn sẽ tăng cao. Chính vì vậy, việc sử dụng rượu như thế nào cho an toàn? Đó là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua tìm hiểu từ phóng viên Đồng Khởi.
Lò nấu rượu nằm trên địa bàn xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Mặc dù sản xuất rượu bằng phương thức thủ công truyền thống với số lượng chỉ trên 10 lít mỗi ngày, nhưng chủ lò đã đăng ký giấy phép kinh doanh với phòng kinh tế huyện và được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế thành phố thử nghiệm về hàm lượng aldehyde, ethanol và methanol. Anh Lê Tấn Khanh ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho biết.
Giấy phép đủ hết rồi, giờ chỉ còn là cái logo để là nhãn hiệu logo đó. Như là như thế nào cho thích hợp với mẫu chai, sao cho nó đẹp. Đó. Mà quan trọng nhất là cái chất lượng rượu của mình nó tốt. chứ không có gì mẫu mã mà mất đi cái phẩm chất bên trong của rượu.
Ông Lê Minh Hoàng, ngụ cùng xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền nói:
chọn chỗ nào có uy tín, làm đâu làm uy tín chất lượng, mà mình sử dụng thì mình thấy nó rất an tâm. Bây giờ uống và uống á thì nó sai, nhưng mà thức dậy thì nó rất khỏe, nó không có giật giữa con người.
Do nhu cầu giao tiếp cùng nét văn hóa truyền thống trong sinh hoạt nên việc sử dụng rượu bia diễn ra rất phổ biến trong đời sống xã hội. Đặc biệt vào những dịp lễ Tết hay đám tiệc thì số lượng người sử dụng rượu bia càng tăng cao. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà hàng năm có không ít vụ ngộ độc rượu xảy ra trên cả nước. Như vậy làm thế nào để hạn chế hoặc có thể tránh nguy cơ ngộ độc xảy ra khi sử dụng rượu? Ông Võ Văn Vinh ở phường Hương Lợi, quận Ninh Kiều cho biết quan điểm của mình.
Có uống rượu thì cũng phải tìm cái rượu mà có nguồn gốc, thì mình cũng uống có mức độ để rồi cảnh giác cái vụ mà ngộ độc rượu.
Ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ có những khuyến cáo đến người tiêu dùng như sau.
Không nên uống cái rượu mà không rõ nguồn gốc, và uống các khi mua sử dụng các cái loại rượu thì phải có ở các cơ sở sản xuất được cấp phép, có quy trình sản xuất rõ ràng.
Ngày Tết đã cận kề, những ly rượu sẽ thắt chặt hơn tình bạn bè, mối quan hệ xóm giềng, họ hàng, đồng nghiệp. Và hãy nhớ sử dụng rượu an toàn để có được một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc.
Thưa quý vị, mùa mua sắm cao điểm Tết, các đặc sản địa phương đang ghi nhận sức mua tăng khá nhanh nhờ có sự đầu tư cải thiện về cả hình thức lẫn chất lượng. Bước vào cao điểm mua sắm Tết, theo ghi nhận tại các hệ thống siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đã tăng hơn 50%. Trong đó, việc lựa chọn các đặc sản địa phương như là bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, các loại mắm, đồ khô hay là mứt Tết đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, có khi chiếm đến từ 60-70% giỏ hàng.
Dừa khắc chữ Phúc Lộc Thọ hay bưởi ép khuôn khắc chữ Tài Lộc là những sản phẩm mang đậm dấu ấn đặc sản địa phương đang được ưa chuộng tại đây. Với mức giá dao động từ 285.000 đến 720.000 đồng một sản phẩm, chỉ trong vài ngày mở bán, từ số lượng hàng ngàn đến nay chỉ còn lại khoảng vài chục sản phẩm. Đặc sản trái cây của các địa phương cũng đang có sức mua tăng vượt trội hơn hẳn so với trái cây ngoại nhập, không chỉ gia tăng sản lượng từ 2 đến 3 lần so với bình thường. Để phục vụ người dân, cửa hàng bán lẻ cũng áp dụng những chương trình ưu đãi giảm giá hấp dẫn từ 10 đến 20%.
Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp thì thị trường quà Tết đều đang có sức mua tăng cao lên tới 40% so với năm ngoái. Điểm đáng nói năm nay, ngoài những loại bánh kẹo, mứt, đồ ăn truyền thống thì những sản phẩm trưng bày độc lạ cũng thu hút nhiều khách hàng.
Với xu hướng mua linh vật cầu may, những chú linh vật mèo thếp vàng đang được săn đón với giá từ 2 đến 4 triệu đồng. Tỉ mẩn tới từng chi tiết, chăm chút từng tác phẩm, nghệ sĩ điêu khắc tự do Hà Minh Tuấn cho biết, năm nay linh vật mèo thếp vàng 24 carat là sản phẩm đang được bán chạy nhất. Ông Tuấn cho biết, ý tưởng của ông là theo thần mèo Ai Cập và mèo phát tài của Nhật. Ông làm gì đó phải có tính chất Việt Nam, nên ông làm khối đơn giản nhưng trang trí hoa văn trống đồng Đông Sơn ở diềm cổ và diềm áo của linh vật, có một chút của người Việt.
Đứng đầu danh sách các loại trái cây nhập khẩu nhiều nhất về Việt Nam, nên táo được bày bán rất nhiều tại các chợ và siêu thị. Vậy nhưng sát Tết Quý Mão 2023, loại táo Phúc Thần có giá từ 3-4 triệu đồng một hộp, chín trái, vẫn đắt khách mua.
Anh Đoàn Văn Hải, đầu mối bán trái cây nhập khẩu cao cấp ở Ba Đình, Hà Nội cho biết, loại táo Phúc Thần Nhật Bản được anh nhập về bán đã 3 năm nay. Tuy nhiên hàng chỉ có vào dịp Tết, bởi táo này phục vụ nhu cầu mua làm quà biếu tặng. Dịp Tết Quý Mão 2023, anh nhập về tổng cộng khoảng 1.500 thùng. Hàng chia làm nhiều chuyến để đảm bảo độ tươi mới. Từ giờ đến Tết, anh còn về được một chuyến nữa là kết thúc. Trên thị trường, các cửa hàng trái cây nhập khẩu đang rao bán táo Phúc Thần, táo Bát Tiên với giá dao động từ 3 đến 4 triệu đồng một hộp 9 quả, trọng lượng khoảng từ 3 kg. Tức nếu chia ra, táo có giá từ 1 đến 1 triệu 330.000 đồng một ký.
Quý thính giả thân mến, với nhiều người bận rộn thì Tết năm nay chợ online lên ngôi, bởi họ chỉ cần chiếc điện thoại là có thể đặt hàng sắm sửa đồ lễ Tết cho gia đình mình. Thế nhưng với nhiều người thì đi chợ Tết truyền thống vẫn có điều gì đó rất đặc biệt. Mặc dù hơi chen lấn, mất thời gian hơn, nhưng đó cũng là cách để họ tận hưởng không khí của ngày Tết.
Một ít bánh mứt thôi cũng đã đủ sự ngọt ngào cho những ngày Tết. Người mua tiết kiệm nên người bán cũng làm ra những giỏ quà hay sản phẩm dễ lựa chọn hơn cho túi tiền của người tiêu dùng. Khảo sát từ đơn vị nghiên cứu thị trường Simigo, trong dịp Tết Nguyên Đán, chi tiêu của người tiêu dùng cao gấp đôi so với những tháng thông thường trước Tết, dù đã trải qua một năm không ít thách thức. 84% người tiêu dùng Việt Nam lạc quan, Tết này tốt hơn Tết trước. Quà Tết, quần áo mới, lì xì, bánh kẹo là những món đứng đầu trong danh sách sắm Tết của các gia đình Việt. Với nhiều gia đình, vài triệu cũng là đủ để sắm Tết, gói ghém một cái Tết đủ đầy, bởi trong đó có cả niềm vui đoàn tụ, sự hy vọng và sự lạc quan cho một năm mới đang tới.
Tùy theo từng nền văn hóa mà người ta gọi năm sau là năm con mèo hay là năm con thỏ. Nhưng dù là mèo hay thỏ thì chắc chắn một điều, Tết là dịp mà người dân nhiều nước chi tiêu mạnh tay nhất trong năm. Tại Trung Quốc, đây là năm đầu tiên sau 3 năm đại dịch mà người dân được tự do đi lại sau khi chính phủ nước này chính thức gỡ bỏ gần hết các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19. Nhiều người dân Trung Quốc sẵn sàng chi nhiều hơn để sắm sửa dịp Tết này.
Từ đồ trang trí cho đến thực phẩm, hàng loạt các mặt hàng mua sắm đón Tết Nguyên Đán đang thu hút người tiêu dùng Trung Quốc xuống phố. Sau khi Trung Quốc gỡ bỏ các hạn chế phòng dịch, các rạp chiếu phim, nhà hàng và trung tâm mua sắm trên khắp cả nước dự báo sẽ hồi phục mạnh mẽ trong suốt tuần mua sắm phục vụ cho Tết Nguyên Đán. Việc nhiều người dân Trung Quốc mạnh tay mua sắm còn xuất phát từ việc Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa nước này. Bên cạnh đó, sự tự tin của nhiều người đến từ việc họ nắm trong tay một khoản tiền tiết kiệm lớn. Bloomberg thống kê, trong suốt thời gian ở nhà chống dịch năm 2022, người tiêu dùng Trung Quốc đã tiết kiệm được 1/3 thu nhập. Họ gửi tổng cộng 17,8 ngàn tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 2,6 ngàn tỷ đô la Mỹ vào tài khoản ngân hàng.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Thưa quý vị và các bạn, còn đúng một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Những ngày này trên các tuyến phố của quận trung tâm Cần Thơ đã tràn ngập hương sắc mùa xuân. Và trong số đó, nổi bật nhất vẫn là sự có mặt của hàng chục loài hoa Tết đang đua nhau khoe sắc, với mong muốn mang đến cho mọi người mọi nhà một mùa xuân đông đầy và hạnh phúc nhất.
400 gốc đào Nhật Tân Hà Nội hiện đã có mặt tại trung tâm thành phố Cần Thơ cách nay mấy ngày. Chị Nguyễn Ngọc Bích cho biết, đây là năm thứ tư chị lấy đào Nhật Tân về bán Tết. Và năm nào cũng vậy, những cây đào cho hoa đỏ thắm được xem là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc cũng luôn hút hàng tại đất Tây Đô. Chị Nguyễn Ngọc Bích ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói.
Không có riêng về người Bắc không, mà người Nam mình vẫn thích chơi đào qua một đợt hết. Bỏ chi phí hết thì em cũng còn được vài chục ăn Tết.
Những ngày này, sắc xuân bắt đầu tràn ngập trên các tuyến đường của quận trung tâm thành phố. Trong số đó, mai vàng chiếm ưu thế vì là loài hoa không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Không chỉ các hộ trồng hoa kiểng trên địa bàn, rất nhiều nhà vườn cùng hộ kinh doanh mai từ các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp cũng đã có mặt để góp phần cho sắc xuân Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Tình hình thì mấy ngày trước thì trời mưa thì cũng hơi ít người đi, nhưng mà mấy bữa nay thấy nó đã hy vọng cho mình Tết cho bà con mua bán rồi cho nó sung túc năm mới rồi đấy.
Ngoài hai loại hoa đặc trưng kể trên các tuyến phố còn xuất hiện nhiều điểm bán hoa lan và hoa giấy. Với sự đa dạng về chủng loại và sắc màu, những loại hoa tuy chỉ giữ vai trò phụ trong dịp Tết nhưng cũng đã góp phần làm cho sắc xuân thêm trang hoàng rực rỡ. Ông Trần Văn Ro đến từ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cho biết.
Lên cũng gì cũng mấy trăm gốc vậy. Qua nay thì cũng khá người là lại coi rồi để chuộng màu đó, lấy cũng hôm qua nay cũng bộn à.
Anh Nguyễn Thanh Hòa sinh sống tại quận Ninh Kiều cũng bày tỏ.
Qua chúng ta năm nay thì thấy trên đường các tuyến đường phố thì nó rất đa dạng và phong phú và rất đẹp, đặc biệt là những bông hoa giấy thì nó màu sắc rất rực rỡ và nó làm tô điểm thêm cái không khí Tết rất là thấy vui tươi và đẹp mắt.
Theo ghi nhận, trong ngày 23 tháng Chạp, số lượng người đi mua hoa Tết đã bắt đầu tăng đáng kể. Trong khi đó, các hộ kinh doanh cũng đang tất bật đưa hoa về thêm để kịp phục vụ người tiêu dùng. Không chỉ dừng lại với việc kinh doanh, thị trường hoa Tết còn nói lên phần nào cuộc sống của người dân cũng như sự phát triển của thành phố trung tâm đồng bằng. Hoa Tết càng lung linh thì mùa xuân càng thêm vui tươi, phấn khởi, sum dậy.
Quý thính giả thân mến, mùa xuân trăm hoa khoe sắc, bên cạnh mai, đào, cúc, giàn thọ thì còn có một loại hoa cũng rực rỡ tỏa hương, đó là hoa hồng. Ngoài hồng cổ thì hồng ngoại được nhiều người chơi săn đón. Vì có hoa đủ màu sắc lại thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Và nếu biết cách chăm sóc, loại hoa này sẽ ra hoa quanh năm. Bây giờ mời quý vị cùng với phóng viên Hồng Dân, chúng ta cùng đến với vườn hoa hồng tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha.
Ở đây là mình có bao nhiêu loại hoa hồng hả chị?
Ở vườn hồng của mình ở đây là mình có chuyên về hai loại. Cái thứ nhất là hồng cổ và thứ hai là hồng ngoại. Thì hồng cổ ở đây là mình có là 8 loại. Còn về hồng ngoại thì ở đây là mình có hơn 100 loại.
Chị ở đây thì có cái loại hoa hồng nào mà nó đặc biệt không chị?
Ở vườn mình thì nói chung là có rất là nhiều cái loại hoa đặc biệt. Nhưng mà mình thấy là khách rất là chú ý đến cái loại hoa hồng này. Thì đây là một cái loại là hoa hồng của Pháp có tên là Canlock. Thì cái hoa này nó rất là to, với lại là cái cánh nó rất là cứng, cho nên nó là rất là bền hoa, có thể là từ 7 đến 10 ngày. Nhưng mà lại là một cái giống rất là dễ trồng và dễ chăm ở cái vùng của mình.
Khi mà người ta có nhu cầu là mua hoa hồng về trưng rồi sau đó là người ta muốn trồng lại á chị, sẽ chăm sóc như thế nào để cho nó có hoa quanh năm luôn?
Sau khi mà cái bông tàn, nếu mà mình muốn cái cây nó ra sai bông á, thì mình có thể làm tùy vào cái kích cỡ của cây. Mình có thể là mình tỉa từ 1, 2 đến 3 cái mắt lá. Mắt lá như thế này.
À, mắt lá này hả chị? 1,
đúng rồi. 2, 3. Thì mình cắt tỉa ở đây. Nó, nhưng mà mình tỉa là mình tỉa một góc 45 độ. Chứ nếu mà mình tỉa ngang á, thì nó sẽ không có tốt cho cái cây.
Yeah.
Nó, và sau khi mình cắt tỉa như vậy á, thì cái thứ nhất á, là mình phải quan sát về cái ánh sáng. Thì đối với cây hoa hồng á, là cây ưa nắng. Cho nên á, là mình phải để nắng là tối thiểu là từ 6 đến 8 giờ một ngày. Và nếu mà được nắng sáng á, thì rất là tốt. Cái thứ hai nữa là về chế độ phân bón. Thì khi mà cái cây nó đơm bông á, là nó sử dụng rất là nhiều dinh dưỡng. Cho nên sau khi mà mình bấm tỉa á, thì là mình phải bón phân. Về cái phần nước tưới thì mình cũng nên tưới là mình tưới đậm cây. Nó thì sau khi mà tưới đậm á, thì mình phải chú ý là cái chế độ thoát nước cho cây. Cây hồng á, thì rất là ưa ẩm nhưng nó lại là không có chịu mà đọng nước. Yeah. Khi mà đọng nước á, thì cái bộ rễ nó sẽ bị hư và dẫn đến là cái tình trạng cây nó sẽ bị chết. Tiếp theo nữa đó là về chế độ là đất. Thì mình phải thay đất là, nếu mà mình dùng phân vi sinh á, thì mình có thể là từ 6 tháng đến 1 năm là mình sẽ thay chậu đất một lần để cho cái bộ rễ nó đủ đất để mà nó phát triển. Làm được như vậy thì cái cây của mình nó sẽ rất là tốt và nó lần sau nó cũng sẽ ra bông được như vậy.
Những chậu hồng tại đây có giá từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng, tùy vào kích cỡ và tuổi thọ của cây. Hoa hồng nếu được chăm sóc kỹ, đủ chất sẽ cho hoa thường xuyên, nên được nhiều người tìm mua về để trưng Tết. Anh Trần Ngọc Lành ở quận Ninh Kiều và anh Quảng Thanh Xuân ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Một trong những đặc điểm mà người ta chơi hoa hồng dịp Tết có nghĩa là nó ra nhiều lọc và ra nhiều cái chồi nụ, thì giống như dạng là cảm giác Tết về mình có thể hái lọc được. Khi mà Tết đến xuân về thì nó nở, nó có rất là nhiều màu, mà đặc biệt là những màu đỏ rực hoặc là đỏ hồng thì tạo cho không gian nhà mình nó ấm áp và sung túc hơn.
Có nghĩa là màu sắc nó rực rỡ và nói chung nó thân thiện và gần gũi với mình đó. Chung Tết xuân về thì trong nhà mình có nhiều màu sắc, giống như những hoa hồng ở đây rất là nhiều màu, thì trang trí cho căn nhà mình rất là đẹp, rất là vui.
Mỗi loại hoa mang một ý nghĩa và vẻ đẹp riêng trong không gian đầy sắc hồng, giúp những người đam mê loại hoa này luôn yêu đời và hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới.
Đến đây, thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng xin được tạm dừng. Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.